Phật
Pháp
ứng dụng.
Thầy muốn rằng tất cả những người Phật tử trong đạo tràng tu học niệm Phật của chúng ta hiểu Phật pháp từ nền tảng, đi từng bước một, tiến dần lên cái giá trị cao trong vấn đề tu và học. Cho nên là chúng ta cố gắng theo để chúng ta hiểu rõ hơn. Quay trở lại vấn đề thì các vị biết là con người của chúng ta, nếu nói cái con người mà chết á, thì xin hỏi các vị là già mới chết, trẻ có chết hay không? Mới sinh ra có chết không? Đủ mọi thành phần. Đó là một vấn đề thứ nhất. Chúng ta nhận thức về cái cuộc đời của con người như là mạng ngọn đèn dầu treo trước gió, không biết lúc nào tắt. Và cái mạng sống của con người mình, các cổ đức cũng như đức Phật ví mạng sống của con người mình giống như là sợi chỉ treo cái chuông ở ngoài gió, không biết lúc nào. Vì vậy cho nên rằng không ai trong cuộc đời này tự khẳng định mình tới già mới chết. Đúng không ạ? Không tin thì chúng ta thường tới tất cả các ngôi chùa nào, chúng ta sẽ thấy được trên bàn hương linh đủ mọi thành phần, lứa tuổi, nam nữ ấu niên già trẻ bé lớn, trai gái đều phải bất kể. Như thế thì một cái góc nhìn như vậy là để cho chúng ta gợi lại cho mình liệu rằng cái cuộc đời của chúng ta sớm hay là tối, không biết mất lúc nào, nó vô thường. Nhắc nhở chúng ta sống một ngày, chúng ta phải có trách nhiệm làm cho tâm hồn chúng ta được an lạc hạnh phúc, không được phép làm cho tâm hồn chúng ta có những sự đau buồn thiền dậy hơn vua ngàn ghét, và không để một cái phiền não ngự trị cho tâm hồn của chúng ta trong một ngày. Đó là trách nhiệm của người đệ tử của chúng ta cần phải có. Bởi vì chúng ta được quyền sống, nhưng mà chúng ta sống là phải có một cái giá trị an lạc trong một ngày, để rồi con quỷ vô thường có cướp đi mạng sống chúng ta vẫn an nhiên tự tại. Bởi vì chúng ta sống một ngày, chúng ta làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người vợ, người con, người đệ tử Phật và người công dân trong xã hội cuộc đời. Cho nên là chúng ta rất an lạc. Con người ai cũng đi đến chỗ chết, nhưng mà mình không sợ chết, chỉ sợ mình không còn đủ thời gian để tu học cho chính mình nữa. Còn khi mình chết rồi là chết. Đó là cái ý thức đầu tiên mà người đệ tử Phật nhìn được cái mạng sống con người rất vô thường. Chúng ta rất diễm phúc khi được sống thêm một ngày ở trong cuộc đời mà luôn an lạc, không có sự đau khổ. Và chúng ta sẽ bị bất hạnh nếu như chúng ta sống một ngày mà chúng ta không được an lạc, thì đó là cái nghiệp lực chúng ta phải chịu. Vì vậy cho nên là cái giải thoát cảnh cái phương hoặc là đọa địa ngục nó nằm trong cuộc đời. Từ từ chúng ta sẽ biến chứng. Vì vậy cho nên là khi chúng ta không nhận thức được cái mạng sống con người là vô thường, và không hiểu được là thân con người do duyên giả hợp thành, để rồi duyên hết thì tất cả trở về tứ đại, trở về không, đúng không? Thân của chúng ta còn sống thì có quyền cao chất dòng, địa vị danh lợi tiền bạc đủ thứ, nhưng khi chết thì tất cả những đó chúng ta không mang theo được. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta mang theo được sau khi chết chỉ là cái phước và cái đức, cái sự tu học của chúng ta mang theo mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta rất hạnh phúc trở thành người đệ tử Phật, thì chúng ta phải buộc hoặc là cho phép bản thân chúng ta sống một ngày là phải an lạc thật sự, không được để tùy tiện buồn vui mừng giận thương yêu ghét muốn của cuộc đời làm cho mình xoay chuyển trong những cái cảm xúc đó, thì chúng ta không thấy được giá trị thật sự cuộc đời như thế, đúng không? Từ nay về sau chúng ta phát nguyện sống trong một ngày không được phép tạo cho chúng ta có một cái sự đau khổ, và tự mình để chọn cho mình có một cái tâm an lạc trong một ngày, thì đó là sự khác biệt. Cho nên là đó là cái nhận thức đầu tiên của người đệ tử Phật khi nhìn về mạng sống của con người. Bây giờ khi chúng ta mất thì có nhiều cái trường hợp nó xảy ra. Có người thì sớm tối lên giường tắm rửa ngủ sáng nay mất ngày nào không ai biết, mà với một cái tâm hồn rất là sắc mặt khoan dung, phải không ạ, mà không có bị bệnh hoạn gì cả, đùng cái là nằm ngủ chết luôn. Vì có một số người là phải bị cái nghiệp hành bệnh hoạn đau đớn suốt cả 3 năm, nằm trên giường muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không sao. Đó cũng là một cái lý do mà chúng ta đã từng thấy được trong cuộc đời trước khi mà cái người đó bị mất. Rồi những cái đó, tại sao có nhiều người mất một cách an nhiên mà có nhiều người mất trong cái trạng thái đau khổ như vậy? Là bởi vì do cái hành nghiệp của chúng ta, cái nhân chúng ta đã tạo trong một cái thời gian trước, ví dụ như là cái tiền nghiệp của chúng ta phía trước, hoặc là thực tế nhất là cuộc sống từ nhỏ của chúng ta cho tới lớn, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sự tội lỗi mà chúng ta làm chúng ta không biết, để rồi nó tích trụ lại cho cái khi mất chúng ta thấy nó sẽ phát ra những cái hậu quả không lường mà đức chúng ta không đủ để hóa giải. Cho nên là con người đã mang cái thân, là mang cái nghiệp vào cái thân, mà khi cái nghiệp vào cái thân thì chúng ta phải chấp nhận trả cái nghiệp khi nghiệp nó đến. Đạo Phật chúng ta trả nghiệp không phải cầu khẩn Đức Phật phù hộ cho chúng ta qua khỏi cái nghiệp lực, mà chính chúng ta tạo cho chúng ta có cái sự tu dưỡng tâm linh để mà nó phun túc lên cái đức của mình ngày càng nó lớn, thì chính cái đức này nó sẽ hóa giải được cái nghiệp lực của con người chúng ta từ nặng trở nên nhẹ. Tất cả đều do chúng ta quyết định hết. Cho nên các vị thấy như Đức Phật của chúng ta là một con người có thật trong cuộc đời, Ngài cũng như con người khác, Ngài vẫn tu, phải không ạ? Tu trong cuộc đời này, thành đạo trong cuộc đời này, hoằng pháp trong cuộc đời này, và chết cũng trên cuộc đời này. Nhưng mà trên quá trình hành đạo của Ngài, Ngài vẫn bị bệnh hoạn, đúng không? Ngài vẫn có những người ta ghét họ Ngài, vân vân đủ thứ giống như chúng ta sống trong cuộc đời. Nhưng tại sao Đức Phật của chúng ta lại vượt qua được những cái chứng duyên đó mà chúng ta lại không vượt qua được? Thì làm sao chúng ta gọi là đệ tử đó? Cho nên là thậm chí lúc mà Ngài đã thành Phật, Ngài vẫn bị Đề Bà Đạt Đa hại Ngài bằng cách là phục cho con voi say để mà hại Đức Phật chúng ta. Nhờ cái đức lớn mà Ngài không chết, mà chính cái đức đó cảm hóa được con voi say. Và cái thứ hai nữa là Đề Bà Đạt Đa xô la để hại Phật, nhưng nhờ cái đức của Phật lớn cho nên rằng là chỉ xước móng chân của Đức Phật chảy máu thôi, Ngài không chết. Rồi cho tới khi mà Ngài cuối cùng của cuộc đời, Ngài cuối cùng thì Ngài ăn bát cháo nấm của Ngài Phùng Đà, một cái nông dân rất nghèo, vì cái tâm hướng niệm Phật dâng bát cháo nấm cho Ngài. Ngài biết là nấm độc nhưng Ngài vẫn ăn, bởi vì Ngài ăn để chi? Để độ được cái ông Phùng Đà. Bởi vì cái duyên của Ngài đến ông Phùng Đà là cái người cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên cái lòng từ của Đức Phật như vậy, khi Ngài ăn vô thì bị nấm độc nó hoành hành, bị bệnh kiết lụy suốt cho tới khi mà mất luôn. Cho nên ngay cả Đức Phật chúng ta đã thành Phật vẫn bị cái nghiệp lực của thân con người chi phối. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta không giống như người đời, khi cái nghiệp báo đến mà chúng ta phải đau khổ đau buồn vì nó. Quan trọng là chúng ta có đức, quan trọng chúng ta có lý trí bản tâm, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái cơn đau đó do tất cả là do chúng ta cả. Vì vậy cho nên chúng ta phải ráng tu để hưởng được cái đức lớn, để chi? Để rồi khi chúng ta mất, chúng ta có được cái sự an lạc tự tại và không có bị hành hạ về cái nghiệp trước, về cái bệnh tật mà như người đời thường bị dắt phải. Mà hầu hết con người đời chúng ta thông minh cỡ nào, nhưng nếu không có sự quân tâm tu hành hàng ngày thì cuối cùng khi mất chúng ta cũng mất đi cái thần. Có nghĩa chúng ta ngơ ngơ không biết gì cả, chết trong trạng thái hôn mê nhiều hơn là chết trong trạng thái tỉnh thức. Các vị thấy không? Đó là cái vấn đề mà mình không chịu tu học, nó đang ra như vậy. Thì bây giờ khi nhìn thấy trong cái vấn đề bối cảnh của cuộc đời, nếu giả sử từ đây về sau các vị thấy những người nào mà gần mất thì có hai phương diện. Nếu giả sử người thân của mình bị bệnh nặng, chúng ta thỉnh các thầy nếu có điều kiện tại nhà về để tụng kinh cầu an. Tụng kinh cầu an là gì? Không phải cầu cho nó giải được cái bệnh tật, cho nó được lành bệnh, không phải. Mà cầu an đây có nghĩa là chúng ta thỉnh tăng về để lạy thủy sám pháp, thấy không? Hoặc là để sám hối thế cái người mà bệnh nặng đó, con cháu và gia đình thế người bệnh nặng đó quỳ trước Phật và tăng để cầu hưởng sám hối những nghiệp chướng của cái người thân nhân mình từ xưa tới giờ không biết có lầm lỗi gì, và để hôm nay chúng ta thế cái vị đó để chúng ta thành tâm chúng ta sám hối. Nhiều gia đình, mỗi người trong gia đình chúng ta trợ lực như vậy là cái phước đức nó tăng trưởng, để từ cái phước đức đó nó sẽ hóa giải được cái nghiệp lực của cái người bệnh đó. Đó là về mặt tâm linh, cộng thêm cái đức của các thầy nữa, rồi cái sự thành tâm của các vị trong gia đình thì sẽ hóa giải được cái nghiệp lực. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta cần. Thứ nhất là trì dược sư, hoặc giả là vừa trì dược sư mà chúng ta vừa phải lạy sám hối. Đó là điều tiên quyết đầu tiên mà chúng ta cần phải làm cho người đang hấp hối. Cái thứ hai nữa là trong khi mà người bệnh nặng chuyển cái hơi thở cuối cùng thì các vị thấy là cái thân của con người đa số là chúng ta bị hôn mê. Đó là khi hôn mê như vậy thì chúng ta nên để cái máy niệm Phật. Bây giờ chúng ta sướng có cái máy niệm Phật, chúng ta để ở cạnh giường ở đầu nằm, chúng ta mở nhẹ cho thần thức họ nghe. Mặc dù họ không biết cái gì cả, nhưng mà cái thần thức vẫn còn làm việc hoạt động. Thì chính cái đó là để huân tập cho họ nghe quen dần cái tiếng niệm Phật. Vì vậy cho nên là khi mà họ quen dần, đó cũng là một trong những cái trợ lực để cho thần thức của họ nó ổn định trở lại. Từ đa số là những cái người gần mất, tâm thần của họ rất khủng hoảng, rất lo sợ, không biết là đang đi về đâu. Cho nên họ hôn mê nhưng mà cái tinh thần của họ rất là bấn loạn, chứ không phải nằm yên mà quay ra là không biết, là thần thức rất là lo sợ, không biết mà mình phải đi đâu. Vì vậy cho nên nó khủng hoảng trong thời điểm đó, để chấn chỉnh được cái thần thức của mình thì mình phải hỗ trợ cái máy niệm Phật để đưa họ về một cái trạng thái an lạc thanh tịnh, để khi cho đến khi mà họ mất với một cái tâm thanh tịnh như thế và an lạc, họ không còn được và bàn cái cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất thân. Đó là cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta có thể giúp được cho những người gần mất ở cái điểm là như vậy. Cái thứ hai là chúng ta có thành tâm hay không mới là điều quan trọng. Ví dụ như là chúng ta có thể lạy sám hối, thỉnh tăng về lạy sám hối, hoặc là trì dược sư, hoặc là nếu các thầy không đủ thời gian thì ngay cả trong gia đình chúng ta vẫn tổ chức lạy sám hối và trì dược sư bình thường, với từng điều kiện chúng ta có thành tâm để trì niệm. Và một mặt nữa chúng ta phải ăn chay, khi ăn chay rồi thì chúng ta cũng phải là tu học cho bản thân, mỗi người phát tâm tu, cái đức đó dồn cho cái người mất, người chuẩn bị mất, cái nghiệp báo của họ là sẽ chuyển hóa được giúp cho họ, cái đó là cái thực tế. Và khi đó chúng ta cũng nên thường cúng cô hồn, cúng cô hồn cho những vong linh khuất mặt khuất mài để hỗ trợ phụ cho cái thần thức này, bảo vệ cho thần thức này được an lạc. Trước khi ra đây chúng ta phải cúng cho người âm, chúng ta phải tu học đối với người dương để âm dương phối hợp hỗ trợ cho cái thần thức của người sắp mất. Cái trách nhiệm của các cần phải, đúng không ạ? Các vị có nắm được bước thứ nhất chưa? Bước này ha. Rồi hình như hôm nay các vị lắng nghe quá, phải không? Nó cần thiết quá, không thấy chàng có tay để chơi nóng. Hôm nay sao mà nó nóng quá, thầy giảng khuôn mặt thầy rất tươi tỉnh mà trong người thì mồ hôi nó chảy ròng ròng. Rồi bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai, các vị phải để một cái con người bệnh nặng nằm như vậy hôn mê, thì chúng ta sẽ để hơi thở, thường là hơi thở ra hơi thở vào liên tục nặng nề, đó là cái trạng thái chuẩn bị mất nhưng mà kéo dài, chứ không phải thời điểm đó là mất đâu. Mà trong thời điểm đó mà các vị bắt đầu lo lễ bái, lo cái này nọ, phát tâm này kia nọ đó, thả chim phóng sanh hoặc là tới các chùa để cầu sinh cầu an, rồi bản thân chúng ta cũng lễ bái tu trì ở tại nhà vân vân, thì lúc đó các vị sẽ thấy là cái chuyển tiếp từ một cái người bệnh nặng cho tới gần mất, các vị sẽ thấy là các vị để hơi thở, các vị để hơi thở giai đoạn đầu tiên đó, hơi thở ra hơi thở vào vẫn có bình thường nhưng mà nó nặng nề, phải không ạ? Nó nặng nề. Cái giai đoạn thứ hai là thở ra không hít vào, cái thở ra có nghĩa là cái gì giống một mỗi lần diễn đàn mắc cỡ đó, là cái đó là giai đoạn thứ hai, chúng ta phải thường túc trực, chúng ta chăm sóc bệnh, chúng ta phải để hơi thở thì chúng ta biết là họ đang thở mức độ nào, hơi thở cứ thở ra thở nặng nhưng mà không hít vô là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là khoảng 3-4 giây mới thở ra một lần, rất là nhẹ thôi, 3-4 giây thở ra, 3-4 giây thở ra, đó là giai đoạn thứ ba chuẩn bị thở hơi thở. Thì lúc đó các vị phải nhớ là nếu trường hợp mà các vị muốn cho thần thức trước khi đi sạch sẽ thì các vị nên thận trọng nhẹ nhàng tắm rửa cho cái người gần mất trước khi họ tắt hơi thở, đó là điều thứ nhất. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó là thần thức nó đang bấn loạn, vừa cái mở máy niệm Phật mà cái người mà tắm rửa phải là cái người có tâm tốt nhé, phải là người có tâm tốt và phải nhẹ nhàng khéo léo để mà tắm rửa. Đặc biệt nếu giả sử như mà chúng ta chuẩn bị tắm cho cái người gần mất thì chúng ta xin sám hối từ lòng là chúng ta muốn để con trai con mẹ mình trước khi mất được sạch sẽ, cho nên ba mẹ quan hệ cho con để con tắm rửa cho ba mẹ thật là sạch sẽ, mình phải xin phép trước rồi chúng ta mới tắm. Từ thần thức thời điểm đó rất là nhạy cảm, rất dễ giận, nhưng nếu chúng ta để thần thức giận thì khi mà tắm đây thì thần thức không thể giải thoát được, cho nên giai đoạn đó rất là quan trọng. Đó là điểm thứ nhất. Cách thứ nhất là chúng ta khi mà thấy hơi thở thở ra nhưng mà 3-4 giây cứ thở ra, 3-4 giây thở ra, khác với lại cái giai đoạn hai thì chúng ta lập cái trang phủ tắm rửa sạch sẽ, phải không? Rồi hoặc giả là chúng ta để yên thần thức cho nó yên tĩnh cho tới khi mà tắt hơi thở, trong khi đó chúng ta không nên khóc, không nên dịnh người của người mất, và chúng ta lúc đó là chưa cần thiết phải tắm sớm. Thì khi mà một con người tắt hơi thở, cái thần thức của họ vẫn còn tồn động trong cái thân xác của họ, chưa có ra khỏi, hầu hết là như vậy. Thì trong khi đó thì ít nhất là trong sách thì người ta hướng dẫn là từ trong vòng 12 tiếng trở đi thì chúng ta mới động đậy được xác. Nhưng mà theo thầy mình đợi một tiếng là quá đủ, tự vì một tiếng đó mình để lâu quá nó không tốt cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta một tiếng để yên cái thân xác, sau khi mà mất một tiếng xong chúng ta bắt đầu mới rửa lấy tay chân. Nhưng mà đặc biệt khi thần thức mà vừa mất hoặc là gần mất, các vị nên gần mất hay nên các vị duỗi tay duỗi chân người chết xuôi xuống hết, xuôi xuống, đừng có để gác tay trên bụng, phải không? Thường chúng ta đặt để gác tay trên bụng, mình chết phải để cho họ một sự trạng thái tự nhiên thông thả, chứ không để trên bụng. Khi để trên bụng nó có một cái bất lợi của chúng ta là khi họ mất rồi chúng ta để như vậy trong vòng thời gian 1-2 tiếng cái xác nó cứng lại, khi cứng lại thì làm sao chúng ta xỏ tay xỏ vô để tắm được, đúng không ạ? Rồi chưa biết chừng khi bỏ vào hầm, hai cái cùi chỏ nó chĩa ra, nó không hợp với cái hầm, mà trường hợp này thầy đang tấn liền ở ngoài Bắc đã bị tình huống ấy. Đây là cái chúng ta cần cân nhắc. Thứ hai nữa là để cho nhà đò người ta dễ dàng khi mà người ta đưa cái xác vào hầm, mà tay khi chúng ta xuông á, người ta buộc nó gọn. Mà nếu mà cái tay để như thế này mà mình bẻ tay để khi cho nó xuôi xuống thì thật sự không hay cho cái xác và cái tâm linh của mình, đúng không ạ? Cho nên là chuẩn bị gần mất, chúng ta nếu tắm rửa được thì tắm, còn nếu mình không muốn mình để sau khi mất thì lúc đó chúng ta luôn duỗi tay duỗi chân của họ rất là tự nhiên, để khi họ mất mình để nguyên như vậy, nó có cứng thì nó cũng nguyên hình như vậy. Mà chúng ta có tắm rửa, chúng ta mặc quần áo cho họ vẫn dễ dàng. Đó là thứ nhất chúng ta phải cần lắm. Cái cách thứ hai trong vấn đề là chuẩn bị mất, mà chúng ta chuẩn bị là khi thần thức vừa mất, tất cả gia đình chúng ta đứng chờ niệm niệm Phật, phải đứng xung quanh niệm Phật lớn để hỗ trợ cho cái hương linh của chúng ta. Một người khác thì phải đánh ba hồi chuông ở tại đạo Phật để mà vong linh vừa nghe tiếng niệm Phật, vừa nghe tiếng máy, vừa nghe cái tiếng người thân của mình niệm Phật để hỗ trợ mình, vừa nghe tiếng chuông thì thức tỉnh được cái thần thức nó ổn định trở lại. Thì lúc đó chúng ta tiếp nhận cái thần thức chuẩn bị mất nó được một cách trọn vẹn. Thứ hai nữa là chúng ta phải ra trước ở bàn thờ thiên ở ngoài trời, chúng ta đem muối gạo bông hoa sẵn để đó để chúng ta khấn vái. Đặc biệt là trước khi đó chúng ta sẽ ra vào phòng trước, chúng ta khấn vái con theo gì đại diện cho gia đình thắp nhang hướng Phật, là ngày hôm nay ba hay mẹ con tên gì đó, pháp danh gì đó, tuổi bao nhiêu mới vừa qua đời, mong sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát mười phương trợ lực trợ niệm để tiếp dẫn thần thức của ba mẹ con luôn hướng về Phật pháp và giải thoát. Mình phải khấn nguyện như thế để thắp nhang Phật, sau đó mình ra bàn thờ thiên để là mình làm cái lễ cầu trời Phật và những cái hỗ trợ hỗ tấm cái thần thức chúng ta đi được người nào, chúng ta cũng khấn vái được. Đó là cái cách mà chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta chọn cái người mà khấn vái là cái người phải bình tĩnh, bởi vì khi mình khấn vái tâm của mình nó phải thanh tịnh, nó phải ổn định. Chứ thường các vị thấy trong gia đình chúng ta có người mất và tâm hồn nó xáo trộn, nó không có ổn định. Cho nên mình phải sắp xếp người nào trước, người nào thắp nhang bằng Phật để lễ cầu nguyện, người nào thắp nhang bằng thiên, người nào còn lại đứng xung quanh để chờ niệm Phật. Đó là cái cách đầu tiên chúng ta cần phải làm. Cái cách thứ hai, cách thứ ba nữa là chúng ta phải biết ngày giờ của người mất các bạn. Chúng ta phải ghi dấu cái này. Và kế tiếp là cái người mà nếu giả sử như mà chúng ta muốn tắm rửa mà sau khi chết thì ít nhất một tiếng chúng ta mới tắm. Và khi tắm chúng ta cũng phải xin phép, xin phép cái hương linh đó cho mình được phép là tắm rửa sạch sẽ để mà chúng ta làm cái việc mang thân cho họ tử tế đàng hoàng sạch sẽ, họ sẽ quan hệ cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta tắm rửa chúng ta phải nhẹ nhàng, chứ đừng có mà nôn tắm và tắm rửa kỳ cọ, không được đâu. Các vị hãy nhớ khi tắm cho một người mất giống như hình thức chúng ta tắm cho một đứa bé mới sanh, nó nhẹ nhàng, nó phải nhẹ nhàng như vậy để tránh đụng cái thần thức họ dễ sân si. Đây là cái không phải đơn giản, cho nên các vị phải nắm bắt được cái vấn đề này. Cái thứ ba nữa là tại sao tôi nói là sau khi mất một tiếng sau chúng ta mới động cái thác xác thân, bởi vì khi tắt hơi thở là cái thần thức vẫn còn nằm trong cái xác thân của họ, và họ luyến tiếc, họ đang định hướng để họ đi lên hay đi xuống, hoặc là họ muốn ở tại cái ngôi nhà của chúng ta để mà văng vẳng đâu đây gần gũi người thân. Cho nên là trong giờ phút đó chúng ta không nên động đậy thần thức, để cho thần thức ổn định tự quyết định cái đường hướng mà thần thức đi. Chúng ta không nên động đậy. Khi động đậy như thế là mình gây quan trái và cản trở cái hướng giải thoát của họ. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ cần để một tiếng sau rồi chúng ta mới động vào cái thân xác để mà chúng ta bắt đầu cho cái việc mà tắm rửa và chuẩn bị mai táng. Trong khi thần thất mà gần mất cho tới lúc mà mất, trong thời gian đó các vị để bốn ngọn đèn, để bốn tóc khỏi mặt để hỗ trợ cái ánh sáng cho thần thức thâm nóng lại. Tại vì trong thời gian mà gần mất thì cái họ là khí âm nhiều hơn, trở về khí âm nhiều, cho nên là rất là lo sợ. Vì vậy cho nên mình phải có bốn ngọn đèn để làm ấm áp cái thần thức, để âm dương các hài hòa, ổn định cho cái thần thức của họ ổn định trở lại. Đó là cái chúng ta cần cân nhắc. Và cái việc thứ tư nữa là khi chúng ta được coi ngày giờ rồi, chúng ta biết ngày tưởng niệm rồi, thì lúc đó các vị phải nhớ một điều là khi làm mai trai các vị không nên, đó là không nên ăn nhậu tạm lắm được. Tại vì trong cái địa tạng các vị cũng biết rồi, Phật dạy chúng ta là khi một cái thần thức mà mất thì khổ địa long thần phải tẩy rửa những cái nơi đó để hỗ trợ cái linh linh. Còn chúng ta không biết, chúng ta kéo bè các bạn tới thức đêm thức hơn ăn nhậu trong ngày đám ma, thứ nhất là làm cho cái khổ địa, cái vùng đó dơ quế, thì không có cái sự hỗ trợ cho cái long linh trong khi mình cần cái sự giải thoát thanh tịnh. Cái thứ hai nữa là chính mình là cái nguyên nhân để họ giết gà giết vịt để cho phục vụ cho những người bạn nhậu, nó không hay. Và thứ tư nữa là cái vấn đề mình chỉ nghĩ rằng người ta có lòng đến để thức đêm với mình thì thôi mình phải đãi cho người ta ăn nhậu, không có dám để là làm phiền ta. Cái đó là cái sai lầm của chúng ta. Nếu họ là cái người hiểu được mình, quý hương linh, thì họ nhập gia phải tùy thuận, họ phải tuân thủ theo những gì yêu cầu của gia đình, chứ đâu có phải là chúng ta phải tập cho họ có một cái thói quen để rồi họ cứ nghĩ rằng thức đêm là phải có cháo gà ăn nè, có gò bé này để nhậu. Như thế thì chúng ta sai lầm. Đây là cái chúng ta tuyệt đối người đệ tử Phật chúng ta phải tập cho gia đình ăn chay trong 3 ngày khi mà hương linh vẫn còn hiện ngủ trong nhà. Để gì? Thứ nhất, tạo cho gia đình nhân cái cơ hội này để hướng về Phật pháp. Thứ hai, mỗi thành viên trong gia đình biểu hiện cái sự ăn chay của chúng ta, tu tâm viện tánh để hỗ trợ cái đức đó, hỗ trợ cho cái người hương linh được mang về họ. Và cái thứ ba nữa là tránh đi cái nghiệp sát sanh, cho nên là cái sự quan trắc. Từ các vị mà có nhổ lông gà lông vịt bao nhiêu sợi lông là bấy nhiêu kiếp mà cái người mất phải chịu thiệt thòi cho lãnh vực về làm gà làm vịt, chứ không có đơn giản được. Vì vậy cho nên người mất nhờ cái sự giúp đỡ của người sống, thì không là mình phải hiểu đạo, mình phải biết cách để trợ lực cho người mất. Cái hiếu mà chúng ta cần là phải là điều này, chứ đừng có nghe người đời nhiều quá. Thì đôi khi chúng ta không được gặp Phật gặp pháp, mời cái ông thầy tụng về đó. Hiện giờ có ông thầy tụng đó, thấy không? Ông thầy tụng cũng đầu cũng cạo, nhưng mà có vợ có con, họ tụng thuê tụng mướn vân vân, họ thức đêm ăn ở nhà mình, như thế là không đúng theo cái đạo Phật của chúng ta đó. Cho nên là không nên mời các ông đạo sĩ rồi thầy tụng để về tụng cho hương linh, không bao giờ hương linh được hưởng phước cả. Mà nên mời là mời các thầy trong chùa, rồi các thầy trong chùa là tu trong chùa, ăn chay niệm Phật vân vân, và cái đức họ có nhờ cái đức và âm thanh ngôn ngữ tụng kinh đó, cộng thêm cái sự thành tâm của gia đình, thì hai cái này phối hợp tạo thành một sức mạnh để đẩy đi cái nghiệp lực của người mất, làm sao cứu cho cái người mất đi vượt ra khỏi ba cái dòng luẩn quẩn địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà chúng ta đây là chúng ta rất cần thiết để hỗ trợ. Đó là cái cần thiết mà chúng ta cần phải làm. Lý do đó mà chúng ta phải ăn chay 3 ngày thanh tịnh trong cái khi đám ma. Còn nếu giả sử mình muốn trả ơn trả nghĩa họ thì một thời gian khác chúng ta sẽ ơn trả nghĩa, nhưng chúng ta không sợ người ta buồn, mà bản thân chúng ta phải có lập trường của mình trong gia đình. Họ nếu họ hiểu được mình họ thông cảm, mình cảm ơn. Còn không hiểu được mình thì thôi, mình cũng không cần thiết. Chủ yếu mình phải hỗ trợ cho dòng linh của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta phải nhất quán. Điểm kế tiếp nữa trong vấn đề ma chay thì các vị thấy rằng là chúng ta coi ngày coi giờ, có giờ thường là chúng ta bị rơi vào cái tình trạng là nhờ các thầy xem coi ba mẹ con chết ở cái cung tốt hay cung xấu đó, đúng không? Rồi khi mà gửi các thầy cũng thật thà nhìn theo sách vở, ba mẹ con chết vào cái cung xấu quá, con cái làm ăn không nên này, chứ mà tự nhiên mình sao mình lo lắm, mà mình lo lắm tự nhiên mình lại hận ba mẹ, tại sao má chết nhầm cái ngày mà để cho gia đình con cái ở lại vừa đau khổ mà vừa làm ăn không khấm khá, rồi bắt đầu mình lại trách cái hương linh là sao. Đó là cái sự chết của con người là cái số mạng, cái lúc mất là mất, giờ nào khác nào có phải chuyện của nhân viên. Còn cái chuyện chúng ta làm ăn được hay không là do cái nghiệp lực của chúng ta, chứ ta không có đổ thừa cho cái người mất. Từ lúc ba mẹ con mất đến giờ ăn nên nó chia tay xe năm xẻ bảy, làm ăn chẳng có được thuận buồm xuôi gió, bởi vì mẹ lại chết rồi cái cung xấu vân vân vậy. Mà nếu nói như thế thì mời thầy tới cúng đi giải cung xấu, nếu thầy mà tới cúng mà giải được cái cung xấu đó thì Phật coi như là nhân quả là Phật đánh đổi cho. Cho nên các thầy chỉ là cái người hướng dẫn và hỗ trợ cho các vị đi đúng đường trong khi giải quyết vấn đề ma chay, làm cho chúng ta an tâm trong thời gian mà chúng ta đang bị chi phối, đang bị động tâm, đó là đang bị khủng hoảng tinh thần khi thấy một người trong gia đình mình mất. Thì các thầy có nhiệm vụ phải làm cho chúng ta an tâm để bình tĩnh và sắp xếp phù cái công việc ma chay, cho nên chúng ta không đặt nặng về ngày giờ khi mà người mất. Đây là cái thứ nhất. Còn nhiều điều trong cuộc đời chúng ta còn bị đau rất lớn mà các thầy chưa quá giải hết cho các vị. Học giả là các vị học chưa tới, hoặc là các vị gặp các thầy mà không có ăn học và tu học nhiều, cho nên là hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường mê tín không. Cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai nói là chết gọi là chết trùng, chết trùng. Trùng tan năm nay chết, năm sau chết, ngày năm sau chết là sợ bác này. Chứ đối với đạo Phật thì nói thật với các vị, đạo Phật luôn trân trọng tất cả những gì mà cuộc đời đã có được, luôn trân trọng tất cả các nhân cách, luôn trân trọng Phật tánh của chúng ta. Cho nên con người là sống là phải có cái chết, và cái chết đó là duyên, có thể là hợp duyên, có thể là chết theo cái dạng mà cộng nghiệp, và có nhiều cái là biệt nghiệp. Ví dụ như thầy nói rằng là có một số người đi đường đụng cái là bị đụng xe, người ta chết, đó là chết gọi là biệt nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp riêng họ phải chết riêng là đó. Nhưng mà các vị thấy là trong thời gian gần đây đi sông đi biển cũng chìm tàu chết một nhóm luôn, đi máy bay đụng cái máy bay đó chết hết cả một nhóm. Đó, trường hợp đó là trường hợp chết cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp là chết cùng một cái thời điểm đó, mà người đời chúng ta không hiểu gọi là trùng tan. Nhưng thật sự không phải trùng tan, mình phải đặt để từ nhân quả đạo Phật làm đầu. Cái vấn đề chết chóc chúng ta phải hạn chế mất về kiến thức này, sau này chúng ta sẽ mổ xẻ những cái dị đoan mà nó len lỏi vào trong đạo Phật chúng ta, chúng ta phải bóc ra hết, từ từ chúng ta sẽ học hết. Bây giờ chúng ta chỉ nói những cái mà chúng ta đã nhìn chưa chính xác về lĩnh vực này. Còn sở dĩ mà các thầy có coi ngày coi giờ cho các vị cái giờ tưởng liệt, hoặc cái người mà nó hợp với dòng linh là phải cần phải tránh kỵ tuổi vân vân á, thì nếu giả sử mà thực tế á thì các vị nhớ một điều, nói về cái lý của đạo Phật của chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta mất, cha mẹ chúng ta có ai ghét con cái không các vị? Nếu mà không ghét con cái thì làm gì mà cha mẹ phải bắt mình phải chết theo? Đó là cái thứ lý mà chúng ta phải nhìn ra được, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà chúng ta, đó là do những cái mà chúng ta bị mê tín quá sâu, rồi chúng ta bị kỵ tuổi vân vân. Dĩ nhiên phong thủy nó vẫn có những cái cơ bản của nó, nhưng mà nếu dựa trên sách phong thủy mà chỉ theo như vậy không, là chúng ta đi sai lầm theo quan điểm của đạo Phật chúng ta. Mà chúng ta dùng phong thủy đó lấy kiến thức của Phật giáo để hóa giải phong thủy, đó là trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng nếu gia đình nào vẫn còn yếu ớt về lãnh vực tính tâm đối với Phật pháp, thì các vị nhớ là những cái kỵ tuổi đó là kỵ khi nào mà đóng nắp hờn lại tận liệt đó. Khi chuẩn bị đóng nắp hờn thì cái vị kỵ tuổi nó ra khỏi nhà, không có mặt. Hoặc giả là khi mà bắt đầu đưa nguyệt xuống xuống cái đưa kim quang xuống huyệt đó, thì cái người đề kỵ tuổi phải lấn mặt ra mở. Đó là cái phong tục mà chúng ta nắm bắt thì chúng ta trân trọng thì chúng ta gọi là gì thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật chúng ta không có quan điểm vấn đề kỵ tuổi. Các vị nhớ một điều thì tùy các vị, phải không? Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là cái vấn đề chúng ta khi tận liệm thì các vị nhớ là nên dùng cà phê, trà và bông nhài khô. Để chi? Để mà tận liệm như vậy, để hóa giải được cái hơi của người bệnh khi mà nó toát ra cái hơi. Sau khi một tiếng sau, từ lúc mà mất thì là cái hơi của con người nó tỏ ra rất là hôi. Vì vậy cho nên khi chúng ta tận liệm thì chúng ta phải nên bỏ cà phê vào để nó hút hết những cái hơi đó mà nó không tỏ ra bên ngoài cái phế hở. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta hạn chế cúng bông huệ và đãi nước trà đậm cho khách khi người ta đến viếng đám ma. Bởi vì cái chất bông huệ và trà đậm đó rất dễ hấp thụ cái hơi của người chết, nó tụ vào rồi chúng ta uống vào, rồi người trong nhà chúng ta mệt mỏi và bắt đầu bị trúng về cái hơi đó, chúng ta bệnh hoạn và nó ảnh hưởng về sức khỏe của gia đình và của tất cả những người mà khách người ta đến người ta viếng đám ma. Cho nên nếu giả sử chúng ta có cúng thì chúng ta chỉ cúng bông la dơ, phải không ạ? Hoặc là bông gì nó ngoài bông huệ. Đó là cái ý mà theo thầy tham khảo thì thấy như vậy. Và khi chúng ta đãi nước trà thì chúng ta nên đãi trà loãng, pha trà trà loãng nhé. Còn không thì nước suối thì nó tốt hơn. Nhưng đặc biệt các thầy, quý vị nên để các thầy uống nước suối, nước trà hợp hơn. Đừng có để cho các thầy uống trà đậm không tốt. Đó là điều mà chúng ta cân nhắc một chút xíu. Cái thứ ba nữa, khi mà chúng ta tận liệm cho người mất thì thường chúng ta có một cái cách là quần áo, phải không? Tập tục là chúng ta cắt hết nút, không? Có phải không? Tại sao chúng ta cắt hết nút? Hả? Ông bà dạy sao mình làm gì không biết, mỏi không biết, phải không? Không được. Bởi vì chúng ta cứ quan niệm rằng nút là thắt, mà thắt thì xiết vong linh, cho nên vong hồn khó giải thoát. Cho nên là chúng ta bắt đầu cắt hết nút. Mà các vị có nhiều khi các vị tin nó mê tín hơn gì. Người ta mình nói là âm sao dương vậy. Thế bây giờ người đời của chúng ta mặc áo phải có nút như thắt lại đi, mở banh tành sao được. Bây giờ trong khi đó mình muốn cho vong linh mình mặc áo không có nút sao cả. Không? Mà nếu mà không cài được chúng ta thắt dây càng chết cũng thắt dây. Cho nên cái quan điểm lập luận của chúng ta nó ẩn mờ. Nó ẩn mờ. Không? Rồi chúng ta nhiều cái vị đó dễ sợ. Khi mà cúng á, miễn là kỵ cúng cúng bún, cúng mì, cúng những cái gì mà dây dây nhợ nhợ miễn hết. Bởi vì quan điểm rằng cúng như vậy vong hồn tới mà ăn á, vướng tay vướng chân té làm sao, hay là trói buộc không có giải thoát được. Đó là cái quan điểm sai lầm của chúng ta. Tại sao? Các vị cứ nhớ đi, khi người nhà đoàn ta tận liệm á, người ta cột cái thân xác của người chết như là đòn bánh tét nha, phải không ạ? Cột ngang rồi cột bịch đầu bịch vô hai ba lớp ni lông. Bản thân ban đầu mình đã trói buộc cái vong hồn rồi, mà bây giờ mình sợ vong hồn bị trói buộc mình không cúng bún là vô lý quá. Lỡ mà miếng xào với lại lòng gà mà vong hồn thích thì mình không cúng sao được, phải không ạ? Cho nên đây là cái lý là không hợp lý đối với đạo Phật chúng ta. Còn cái vấn đề mà vong hồn có giải thoát hay không là do bản thân vong hồn, chứ không phải do mình cột, mình trói, mình sợ là mình làm cho vong hồn không giải thoát là sai. Bởi vì các vị biết là cái thần thức của một con người khi mà rời khỏi xác á, là nó trở thành một cái thần thông dị dụng. Tốc độ của thần thức đi là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nó có thể xuyên qua tường bay đủ thứ nơi hết, chứ không phải như mình một cái thân xác lì mì như thế này mà đi từ đây tới tới nhà hát Hòa Bình là phải đi cả bao nhiêu thời gian. Không phải như vậy, vọt cái bay liền. Thần thức rất là rất là có nhiều điều. Chính vì vậy cho nên không cần chúng ta ở cái dạng mà kỳ kiểu cái kiểu đó. Cho dù chúng ta còn cỡ nào đó chẳng nữa thì còn cái thân xác của người chết mà. Cái thần thức họ đã rời khỏi xác sau một tiếng, nhưng mà họ đi đâu? Họ vẫn tồn tại trong cuộc đời này, và họ tồn tại trong căn nhà của chúng ta để luyến tiếc, để mà có những cái vấn đề mà chưa nở tâm để rời bỏ những người thân. Thì trong thời gian đó thì các vị nhớ là các vị phải trợ lực niệm kinh thật nhiều, mà phải có cái thành tâm hướng về người chết, tạo những cái đức cho người chết để hỗ trợ người chết giải thoát. Mà khi người chết hiểu được cái lòng của các vị thì người chết lại quay trở lại hộ trì cho các vị sau này. Nó có cái nhân cái quả đó. Cho nên rằng vấn đề kỵ tuổi chúng ta phải nên xem lại, và vấn đề cúng dây cúng nhợ rồi là kỵ chúng ta nên xem lại. Dĩ nhiên là những cái tập tục ông bà chúng ta cần phải trân trọng, ví dụ như là người mất phải không ạ, để cái đầu hướng vào trong nhà hay là để cái đầu ra ngoài nhà các vị? Hả? Ra ngoài. Tại sao?
Dễ đi.
Dễ đi. Nếu mà cái đầu hướng ra ngoài dễ đi thì cái đầu đi trước, cái chân đi sau, cái đầu đi, phải không ạ? Đó, cho nên những cái đó chúng ta phải quán giải. Để khi mà chúng ta cúng nè, khi ta cúng cái phong tục người Tàu khác, người Bắc khác, cúng thì cúng trên đầu, Tàu thì cúng ở dưới chân. Người ta quan niệm là ví dụ như tôi nằm gì nè, cúng dưới chân, cái mộ ra trên đầu đó, cái bia là để trên đầu. Hoặc là có đôi khi cái bia phải để dưới chân để cúng, như thế là trước mộ bia. Thì khi cúng thì gọi thầy Quán Thành ơi để ăn cơm, thầy ngồi vậy là có ăn cơm ngay. Đó là cái hợp lý rồi, vỗ tay vỗ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà chúng ta quan niệm cúng trên đầu là chúng ta trân trọng, như là ví dụ như thầy Quán Thành nằm đây là cúng trên đầu thầy, thì mời thầy ăn, thầy sao thầy ngồi vậy là quay 3 cái 8 hổ cho vong linh qua, lỡ mà ba mẹ mình 90 mấy tuổi sao quay nổ. Vâng vâng, đó là cái chúng ta phải coi lại tập tục, có những cái chúng ta phải hợp lý. Ví dụ như giờ đưa đầu hướng ra bên ngoài ở thói tốn trọng thì cũng chẳng có gì mà phải chú trọng những cái gì, nhưng mà hợp lý hay không thì chúng ta phải buộc phải phân tích. Đúng không? Đó là cái thứ nhất. Thì để đầu thường là chúng ta để hướng đầu ra bên ngoài, để đầu ra bên ngoài. Nhưng mà các vị có biết cái cách là khi mà người ta chôn cất, người ta thường để mộ bia ở trên đầu để làm gì không? Để cái ngăn cái đó, để tránh cái sự mà người ta đi thăm mộ, đi qua lại, đi trên đầu của cái người mất ở trên mộ. Mà nếu chúng ta để cái bia mà ở dưới chân á, nó hợp lý cho chúng ta cúng kiến. Nhưng mà bất tiện là cái đầu của họ thì người đời người ta không để, nhiều khi người ta dậm, người ta bước ngang qua thì chúng ta cảm thấy là nó bất lợi. Chính vì vậy mà cái dân, người dân của chúng ta muốn để mộ bia trên đầu, thứ nhất là để ngăn cho họ tránh bị tình trạng đi ngang qua cái đầu của người mất. Vì vậy cho nên cho dù có khó cúng cỡ nào nhưng mà về hình thức là họ để là như vậy. Cho nên đây là cái các vị cũng phải cần nắm bắt. Đạo Phật chúng ta là dựa theo truyền thống ông bà, nhưng mà bằng năng tiến khoa học, chứ không phải chúng ta dựa theo ông bà mà xưa bày nay làm là chúng ta phải nên hạn chế bệnh. Đúng không? Cái thứ ba nữa, trong lĩnh vực cúng kiến thì các vị nhớ là khi tận niệm, các vị biết rồi đó mà, rồi tại sao cúng mà chúng ta lại để cái bát cơm, người bắt thì để một bát cơm đầy có quả trứng không, rồi để hai đôi đũa mà hai đôi đũa lại tuốt lên không? Ấy là cái hoa cắm nó từ lúc mà mất. Mà đối với miền Nam á, là năm giác cơm rồi mấy miếng kiến cắt ra, phải không? Người miền Nam đó, còn người miền Trung thì không biết. Tại vì tôi bắt lên Nam, tôi học được hai truyền thống thì nói cho các vị này. Như thế thì cái vấn đề này tại sao chúng ta phải làm như vậy, có ai biết không? Các cụ già chắc biết chứ, khiêm nhường không nói đâu. Thì các vị nghĩ sao? Mà cụ biết không?
Không biết luôn.
Ai biết giơ tay thì sao? Cho ai biết lý do là xin mời cô.
Con cháu của họ là ăn có cái hay không thì ngày đám giỗ thì quy định là cứ bát cơm quả trứng là được.
À vậy hả? Dạ. Rồi cái đó là đơn giản ha. Bây giờ thầy xin trả lời cái vợ cho càng bó tay đi ha. Thật ra không quan điểm như vậy, mà chúng ta phải nhớ một điều: cơm tượng trưng cho cái hòn ngọc quý của cuộc đời này, trứng là tượng trưng cho cái sự sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cái ân sanh thành dưỡng dục. Cho nên khi mà ba mẹ mình mất, chúng ta để cơm để trứng là để thế cha mẹ mình, thấy không? Làm những cái việc đó vừa nhắc mình phải làm hiếu thuận với cha mẹ, nhớ được cái câu ông sanh thành, và cũng hỗ trợ phụ cha mẹ mình để làm cái ân nghĩa nhắc nhở ba mẹ mình luôn nhớ đến đời của ông bà, của tổ tiên chúng ta. Cho nên con người của chúng ta sống là nhờ vật thật, là nhờ hộp cơm. Hộp cơm tượng trưng cho cái sự quý giá nhất của cuộc đời, nuôi được mạng sống con người. Quả trứng là cái ân sanh thành dưỡng dục, dưỡng nuôi con người từ một cái bào thai, là cái trứng nó nở ra bào thai trở thành một cái con người từ cái vấn đề trứng. Cho nên chúng ta phải trân trọng cái trân quý về cái hiếu thảo của một người con đối với cha mẹ. Mà vì vậy chúng ta để như thế biểu trưng là cho dù mẹ mình mất, hoặc là cho dù mẹ mình không còn ở với mình, nhưng cái lòng hiếu thảo của một người con lúc nào cũng hướng về cha mẹ. Và cái hiếu thảo như thế nào thì một dịp nào đó chúng ta sẽ giải thích về cái chữ hiếu của đạo Phật vào cái ngày rằm tháng 7 sắp tới, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ nhắc nhở chúng ta quá giải thích. Cái thứ hai nữa, nhiều việc chúng ta còn lủng củng lắm. Thứ hai nữa là cúng vàng bạc châu báu, vàng mã đó. Các vị thấy hiện giờ là Việt Nam mình tân tiến dữ lắm. Thế bây giờ hồi xưa đâu có cúng đô la đâu, phải không? Bây giờ có hình đô la, có cái tiền euro nữa, nhưng mà lót thêm là chữ âm phủ vô nữa. Nó như vậy. Cho nên cái vấn đề đốt tiền mã đây cũng là một vấn đề chúng ta phải cần nghiên cứu lại. Cái việc kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề đám ma, chúng ta phải cần nhận thức nhiều vấn đề, đặc biệt là đốt tiền vàng bạc. Chúng ta cứ nghĩ rằng là âm sao dương vậy, cho nên là chúng ta mua nào là nhà cửa nè, không nào là đồng hồ nè, hộp nhẫn nè, dây chuyền, cà lá, rồi dép sô mô, sang tan, vuốt hay giày dép đủ hết, thậm chí tiền bạc vàng dòng có hết. Vì chúng ta cúng, chúng ta gửi về, đốt tân bành hoa lá căn nhà đẹp như thế, tiền ta mua xong đốt, mình cho là người âm đã hưởng được rồi. Thầy đi hỏi các vị, ai là người biết được dòng hồn sẽ nhận được cái này? Không biết. Ai là người đã đi xuống địa ngục mà biết được địa ngục giống như trên trần cuộc đời? Không biết. Rồi ai là cái người gửi bưu điện nào mà nó xuống được tới tầng địa ngục? Không biết. Cho nên chúng ta xưa bày nên là, mà cái phong tục này là phong tục của Trung Quốc thời xưa, đã ngấm vào trong xương tủy của người Việt Nam chúng ta sau 1000 năm rồi. Nó trở thành một cái văn hóa, nó thấm tới xương tủy của chúng ta, nó trở thành cái sự mê tín mà chúng ta không biết gì cả. Trong thời điểm đó, đệ tử Phật chúng ta phải cần cân nhắc rõ ràng. Ở đây có ai người Hoa không? Có không? Có. Biết sao thầy hỏi gì không? Bởi vì người Hoa đốt tiền dữ dằn. Nên thầy nói gì không phải ba chạm đâu nha. Đây là cái tình trạng sự thật phải chứng minh. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra một cái thực tế. Đó, chứ thầy không có ám chỉ ai cả. Thì như vậy thì các vị nhớ một điều, cuộc sống hiện giờ rất là khổ sở, đúng không? Kiếm đồng tiền rất là khó khăn. Thật sự là như vậy. Kiếm đồng tiền là đổ mồ hôi sôi con mắt. Nhưng tại sao chúng ta không có trí tuệ khi tiêu tiền? Nó phải tiêu đúng chỗ đúng nơi. Ăn uống chúng ta cũng không dám ăn xài cần tiền. Trong khi đó vàng bạc chúng ta đốt thả láng, cứ nghĩ là đốt càng nhiều ba mẹ càng hưởng là không hợp lý. Cái nghiệp lực của con người là đói khát, là do cái nghiệp lực con người phải tự chịu. giống như bà Thanh Đề, các vị thấy không? Một kiền liên mà dùng cái thần công biến một bát cơm dâng cho mẹ rồi, nhưng mà bát cơm quá ra lửa, có nghĩa là cái lửa tham của bà Thanh Đề nó bốc lên làm cho bà nhìn thấy cơm tưởng như là lửa, cho nên bà không thể ăn được bởi vì cái tánh tham, cho nên bà cứ than đói hoài. Rồi ở đây chúng ta đó cứ nghĩ rằng là chúng ta còn đang có một cái khó khăn nan giải, là nếu giả sử mình đốt mà cha mẹ mình không hưởng được, tại sao đôi khi trong giấc mơ mình thấy ba mẹ hiện về đến, con ơi mẹ lạnh quá, con ơi mẹ khát quá, mẹ đói quá, tự nhiên mình sợ, đúng không? Đó là cái lý do mình chưa nan giải. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đốt tiền cúng kiến đầy đủ rồi mà tại sao ba mẹ vẫn còn than đói, than khát, than lạnh, thì cứ thế là chúng ta cứ nói là mua đổ xô đi mua đốt tiếp, như thế là sai. Mà cái sự than đói của vong linh và than lạnh đó là cái nghiệp lực buộc các vị đó phải tự trải nghiệm cảm giác của họ, chứ không phải họ thật sự họ đói. Thực tế là thế. Cũng như một đinh Thanh Đề, bà Thanh Đề, cái bát cơm rõ ràng mình nhìn là thấy bát cơm, bởi vì cái cặp mắt của mình, cái tánh mình không có tham nhiều, không có nhiều tội lỗi như bà Thanh Đề, cho nên mình thấy cơm là cơm. Nhưng mà với một cái sự tội lỗi của bà Thanh Đề, cái nghiệp ác của bà quá nặng, rồi cái lửa tham nó trỗi dậy, sau một thời gian quá ư là đói khát, gặp cơm là cái tánh tham nó nổi dậy, sợ người khác ăn đấy. Cho nên từ cái tánh tham đó làm qua mắt bà Thanh Đề, nhìn cơm tưởng là lửa, cho nên bà không ăn. Bà không ăn được là bởi vì do cái tầm nhìn của bà sai. Thì vong linh của chúng ta cũng vậy, nếu một người có sự tu hành thật sự, khi mất họ chẳng bao giờ mình thấy bao giờ trong đêm ngủ cả, khi mà tắt hơi thở là họ giải thoát ngay. Một số người là nhờ sự cúng kiến của mình trong thất mà họ giải thoát, một số người là không chịu nghe kinh kệ, không chấp nhận những cái lời kinh và cái thành kinh tâm của mình, mà chấp vào cái tánh tham lam sân hận si mê không quá giải được, cho nên họ trở thành những người luôn luôn than khổ, luôn luôn than đói và luôn luôn than khát. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải xử lý như thế nào, đó là một vấn đề. Thì bây giờ trước hết chúng ta phải giải tỏa xem con người của chúng ta, cái thân của chúng ta cao mà tệ lắm là 1m4, 1m5 đối với người nữ, và coi đàn ông thì là 1m6 trở lên. Thầy Quang Thạnh chung chung có 1m6 thôi, lùng tẹt à. Mà chui vô cái căn nhà có 6 tấc sao chui? Nếu nói được cái vong linh của mình đó, nhiều cái một. Cái thứ hai nữa là tiền bạc mà chúng ta đốt như thế, mình nó tan bằng hoa lá, làm sao nó còn hình trạng để mà người ta xài? Một cái hợp lý chúng ta phải nhìn đó. Và khi chúng ta đốt nó đi về đâu? Cái thực tế là cho nó bay phất phới, làm ô nhiễm môi trường luôn, mà tốn tiền tốn bạc, tự nhiên cực khổ mình tìm tiền thì mình mua ba cái đó mình đốt chơi, thì trong vòng có 1-2 phút tan hết cả mấy trăm ngàn cái bạc triệu. Như thế thì chúng ta làm giàu cho những người làm vàng mã, mà chúng ta không biết rằng đây là cái không hợp lý của đạo Phật của chúng ta. Nói ra thì sợ người ta bẻ dập cái môi của thầy, môi thầy đang để thẳng một tàu đâu là gỗ, nhưng mà phải nói thôi. Nếu mọi người chúng ta có ý thức như thế thì những người vàng mã là người ta chuyển hướng chuyển ngành, bởi vì hễ kinh doanh là người ta mất kệ, kinh doanh được là theo nhu cầu của chúng ta, chúng ta có mua người ta mới sản xuất. Bây giờ mình giúp họ, mình không mua thì họ cũng chẳng bao giờ sản xuất đâu. Cho nên Phật tử chúng ta, cho dù chúng ta hiểu đạo, nhưng có những cái trong cuộc đời chúng ta còn phân vân rất là nhiều, đúng không? Cho nên đây là thẳng để chúng ta, thầy không bắt chúng ta phải cắt hẳn, chúng ta giảm dần dần tối thiểu. Cho dù chúng ta có cúng mà chúng ta muốn yên tâm thì lấy một chút vàng mã một chút thôi, gọi là để gọi là cái hình thức thì tạm chấp nhận được. Nếu như những vị nào chưa quá giải được thẳng về lãnh vực bỏ vàng mã, đó là cái ý mà tôi muốn trình bày cho các vị. Cái thứ hai nữa là khi người chết chúng ta bỏ gì trong miệng của họ? Gạo. Có muối không? Có muối nước luôn không? Không, gạo thôi. Tại sao bỏ gạo không vậy? Sợ đói. Có người nào giàu bỏ một chỉ vàng, người nào mà nghèo á cho một la một ly, mà chẳng biết ly la là kiểu gì không rõ, nhưng mà nên vậy thôi. Như thế thì chúng ta nghĩ sao? Đó là cái phong tục của ông bà. Mình nghĩ rằng là sống thì nó phải đầy đủ sung túc, thì chết cũng phải là sung túc đầy đủ cho no ấm. Cái đó là cái tập tục thôi. Tôi không phản bác những cái đó là sai, các vị, đó là tập tục của ông bà. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta nhìn những cái tập tục đó, những cái gì hợp lý và không hợp lý, để chúng ta trân trọng. Những cái gì không còn hợp lý chúng ta trân trọng để vào một bên. Chứ mình không nói là ông bà chúng ta sai. Bởi vì khi xưa ông bà chúng ta không gặp Phật Pháp như chúng ta, không có sự học hỏi sâu sắc. Cho nên xưa bày nay là đời chúng ta thì xưa bày nay cũng làm tiếp tục. Nhiều khi thờ Phật thấy cha mẹ thờ mình thờ có biết kỹ gì đâu, đúng không? Và bây giờ thấy phong tục vậy thì cứ theo vậy mà không biết cái gì cả. Nên đệ tử Phật không được phép là mù quáng khi bắt chước những gì của người trước, mà chúng ta phải trân trọng, nhìn rõ ràng những cái gì hợp lý chúng ta phải phân biệt ra. Đó là trách nhiệm của chúng ta, đúng không ạ? Rồi cái vấn đề mà kế tiếp chúng ta bàn bạc, đó là bỏ vàng và bỏ gạo vào. Các vị làm như thế là đôi khi hãm hại cho người mất nữa, chứ không phải giỡn chơi đâu. Các vị có thấy được là chỉ có còn sống này, chỉ có một chỉ vàng mà ăn cướp mà nó giựt một cái là té xuống dập sọ não, trở thành cái người không biết gì hết, nằm suốt như vậy, có phải là khổ không? Bởi vì sao mà chúng ta lại bị gì? Ai biểu chúng ta có cái bệnh khoe của một tí, hoặc là ai biểu chúng ta có cái bệnh mà thích đẹp thì nó phải mang cái hậu quả không lường cho các bạn, đúng không? Nếu chúng ta không đeo vàng dòng lũng củng lãng cản tró mắt người ta thì làm gì người ta giật, làm gì chúng ta té xe vì vấn đề bị giật đồ, thấy không? Cho nên các vị thấy Tài Quan Thạnh không, đâu có cần trang sức đâu, có bao giờ đeo đôi bông, có bao giờ đeo dây chuyền đâu, có bao giờ đeo lắc đâu, nhưng mà mặt vẫn sáng sủa đàng hoàng. Cho nên thời đại này chúng ta càng ẩn càng tốt. Các cụ Bắc 54 thời xưa sống rất là kín đáo, không phải Bắc như bây giờ, có của là ẩn, nhà cửa cũng không có quá khang trang, ẩn hết. Còn Bắc bây giờ thì có là sáng ra hết, sáng chói, nhìn thấy vàng nhiều hơn thấy mặt người ta. Đó là cái bất lợi cho chúng ta mà chúng ta cần phải học. Thật sự là vậy đó. Tình huống bây giờ khó nói. Đôi khi các vị biết đọc báo an ninh công an, các vị có nhiều cái sự đời mà mình cảm thấy nó bất nhẫn dữ, đúng không? Vừa rồi tôi coi cái tin, cái trang mà của trên email đó. Các vị vô cái trang mà ăn thịt người, vô ngay cái trang của Trung Quốc các vị coi. Một đứa bé mới có 1-2 tháng tuổi, 1-2 tháng tuổi trong bào thai, và có một đứa bé khoảng 3-4 tháng tuổi. Người Trung Quốc họ dùng cái đó để nấu canh tẩm bổ cho các đại gia. Các vị không tin, các vị mở cái trang ăn thịt người và vô ngay Trung Quốc đó, các vị sẽ có hình chụp một cái tô canh này rất là ngon, ngon lắm. Canh mà bồi bổ, trong đó là nào là những cái chất gì mà của người Tàu á, hay ông Rành, nó đen đen rồi nó lục cục như đó. Ngoài cái đó ra còn có một cái cục thịt chất là đẹp, nó nằm cong gì nè, hình thù là một đứa bé nằm trong một cái tô canh để cho các đại gia. Tôi coi mà tôi chóng mặt luôn, nhưng mà phải coi để biết mới trình bày cho các vị. Rồi hình ảnh một cái ông đại gia, một cái đĩa có một đứa bé bắt đầu ổng đang ăn một cái cánh tay của đứa bé. Các vị coi các vị sẽ thấy rất là khủng hoảng. Từ cái chỗ đó các vị thấy là tàn nhẫn gì, nói ngoài lề chút cho các vị thấy con người. Thì bây giờ đệ tử Phật chúng ta, chúng ta thấy như vậy và chúng ta thấy sợ, có nghĩa là chúng ta mừng là cái đạo đức chúng ta, cái tâm linh chúng ta gần Phật nhiều hơn những người đó. Mà bảo đảm nha, ăn cái đó bổ dữ lắm. Nhưng mà lại là đứa bé nữ chứ không có nam nha. Nữ không? Nhiều hình ảnh các vị sẽ thấy, cập nhật các vị thấy cần tu nhiều hơn là ham mê. Cho nên đừng ham đẹp. Ham đẹp nó cũng chẳng là cái gì cả. Không ham đẹp tự động nó đẹp giống như hay, đúng không? ta mới thấy rằng cái tóc là gốc con người, các thầy tu cạo hết, không cần đẹp, nhưng mà tự nhiên nó đẹp tự nhiên vậy đó. Thấy hay không đó? Cho nên rằng ở đây chúng ta quan trọng là cái lòng chúng ta có đẹp hay không, là cái chúng ta cần phải trang sức. Trong tâm hồn chúng ta có một cái phẩm hạnh tốt, tự động người đối diện người ta tự nhiên cảm phục mình ngay. Tu là phải trở về cái tâm để trang điểm cho cái tâm của chúng ta đẹp, cái đức hạnh chúng ta đẹp. Còn cái hình thức mà đẹp đó là cái kiểu vô minh của người đời, người ta chạy theo cái đẹp đó rồi hết đẹp người ta bỏ mình, người ta theo bà khác là gián chịu, là bởi vì mình tham đẹp thì mình phải khổ thôi. Mà bản chất con trai là thích đẹp, ai biểu mình dụ chi người ta phải cướp mình gián chịu, cướp cái đẹp xong ta bỏ đi để tự mình thôi. Cho nên đây là cái chúng ta phải nhìn quay trở lại vấn đề, từ cái chỗ mà bỏ cơm bỏ gạo vàng trong miệng đó là cái truyền thống thôi, chứ còn cái vong linh có no đủ hay không là do cái kiếp trước vong linh đã tự tạo cái gì thì bây giờ vong linh phải hưởng cái đó. Nếu con người của chúng ta sống mà có tạo cái phước báo tốt, hành động tốt, thì khi mất chúng ta hưởng no đủ và giải thoát. Còn nếu trong một cái kiếp sống bình thường, chúng ta sống mà tỳ hiềm ganh ghét hãm hại người khác và trêu kiệt uổng xỉn, không có lòng tự trọng, không có lòng từ bi thương tất cả những người đau khổ vân vân, thì khi chúng ta chết thì chúng ta phải bị đói, bị khát, có cái nghiệp chúng ta phải hành. Cho dù Phật cũng không thể giúp chúng ta được cái vấn đề này. Cho nên rằng đây là cái chúng ta phải khẳng định. Bỏ thì mình bỏ, nhưng mà đừng bỏ nhiều quá. Bỏ nhiều quá lỡ ăn trộm nó vì 2-3 chỉ vàng, hay là chúng ta giàu bỏ một cây vàng cho ba mẹ mình xuống dưới để có tầng tiền để xài, nhưng mà ba mẹ chưa xài ăn trộm nó xài trước, nó đào mồi đào mã lên để bạch họng ra, nó lấy ra chúng ta phải đau đớn. Cho nên đừng bao giờ để làm hại cho cái thân của cha mẹ mình khi còn sống. Cho dù chúng ta có của cũng chẳng bao giờ để nhiều, để một ly một lai gọi là thì được. Không, thầy nói thật đó, đó là trường hợp nó có thật. Tránh đi cái lòng tham của con người. Mà thường bây giờ xã hội càng khó khăn thì những người giàu là một cái mục đích mà những người khác muốn tới để mà ăn cắp ăn trộm. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, bình bình thì bớt khổ, mà sống tu hành thì nó đỡ khổ hơn nữa. Đó là cái xung quanh về vấn đề cúng ma chay. Bây giờ cái mà chúng ta thấy là tại sao khi mà cúng á, chúng ta tận niệm xong rồi 3 ngày ăn mã đó, có mở được cửa mã không? Có mã không? Có mã có cửa không? Tại sao chúng ta gọi là mở cửa mã? Đó, cái này là cái vô lý đó. Giờ mở cửa mã, mã là cần có cái gì? Cần đi lao nè, con gà, gà con hay gà bự? Gà con, mà gà loại nào? Gà mái chứ không phải gà trống. Mình quan niệm thì rồi cây thang, rồi năm cái thứ đạo, năm thứ đậu đó, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, rồi đậu trắng, đậu nành, năm thứ rải để khi nọ. Bây giờ tôi kể cái phong tục mà của hôm nay không đủ giờ, cái này mổ xẻ phải 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thôi được, tới đâu duyên chúng ta tới đó thôi, phải không ạ? Khi mở cửa mã ha, nếu một vị thầy mà cứ không hiểu Phật pháp mà cứ theo kiểu cũ đó, các vị thấy không, con đàn ông á thì cây thang bằng chuối phải không, làm 7 nấc, còn đàn bà thì 9 nấc, đại diện cho cái vía của người đàn ông và người đàn bà. Giờ cây mía phải là cây mía lao. À, còn lá mà cái mía lao cơ, chứ không phải mía bây giờ mía bự 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 đó. À, bây giờ mà mình theo truyền thống mình tìm mía lao ở thành phố mình là trầy da chóc vậy mới có được cây mía lao, chứ phải giỡn đâu. À, rồi bây giờ con gà nữa, lựa phải lựa gà mái. Các vị biết là khi cúng á, người ta quan điểm là phải cột con gà vô cây mía, bắt đầu lôi nhỏ đi 3 vòng cái mã, mình đi theo để niệm Phật. Đi 3 vòng như thế, các vị biết con gà thân người ta bé nhỏ, bé mỏng như thế, cột chân nhỏ mà kéo như thế nó đi như thế trời nắng. Nó mà không chết là may lắm, nó hở. Xong rồi các vị thấy con gà nào, con gà đó cái miệng của nó sao? Lè lưỡi ra hát nước mệt quá, bắt đầu mới cho nó uống nước, cho nó ăn gạo, kia bắt đầu mới thả cho nó đi. Người khác bắt được, quan điểm là bắt người nuôi đẻ sai. Cho nên là mình có những cái mình vô lý thì sao? Cái thứ hai là quan điểm là khi con gà kéo mà nó kêu á, là người chết biết là người ta đã chết. Rồi từ ngày mở cửa mã về mình cứ nghĩ là ba mẹ mình hiện về, cho nên bảo đảm cái ngày đó là ngày mở cửa mã xong về gia đình không ai dám ngủ hết trơn, sợ ba mẹ về nhé. Mình quan điểm như vậy. Ở đây là cái chúng ta phải cần cân nhắc hợp lý chăng. Nếu mà nói mà đợi con gà kêu thì từng thức mới biết là chết, thì thử hỏi các thầy mới mất, các thầy tụng kinh đó, đổ mồ hôi sôi con mắt vậy mà con người mình tụng vậy mà không bằng con gà nó kêu đâu. Vô lý quá, đúng không ạ? Quá vô lý. Nếu mà nói là cái tiếng người thì người và người nói tiếng nó mới hiểu được chứ. Con gà với con người nói sao hiểu? Mình điển hình như con chó, con mèo gần nhất mình nói là con ngoan nha, con đừng có ăn thịt ăn cá nha, nó có nghe không? Nó có nó có dạ lắm. Nó chỉ hiểu được một phần nào cái lệnh của mình bằng cái hành động, lời nói sao hiểu được. Và trong khi đó chúng ta quan điểm các thầy tụng kinh tu hành bấy lâu nay cùng chồng tất cả những người Phật tử hộ trì, rồi cộng thêm gia đình tụng kinh, mấy chục người tụng kinh mà trong hồn ngơ ngơ ngớ ngớ không có biết mình chết, chỉ có con gà con nó kêu rồi bắt đầu là trong hồn biết mình mất. Nó vô lý quá, không oan cho các thầy tu quá, oan cho Phật tử mình đổ công ba người trời tụng kinh mà trong hồn không biết, vớ vẩn quá. Nếu mà như thế thì con gà đó thành thánh hơn người người nhờ, hơn người tu thì vô lý, đúng không? Đây là cái chúng ta phải khẳng định. Khi người mất, chuẩn bị mất là thần thức đã biết, họ mới hoang mang, họ mới lo lắng sợ hãi chứ. Khi mà họ mất họ phải biết họ mất chứ, có đâu mà phải đợi ba ngày sau mới biết được cái vô lý. Đây là cái chúng ta phải coi lại. Còn cái vấn đề tại sao khi mở cửa mã lại có cái mía lao, phải cần có con gà, phải cần có cầu thang vân vân và vân vân, người ta cứ quan điểm cầu thang để cho trong hồn đi. Các vị nhớ kéo con gà đi ba vòng để mà cho trong hồn biết được chết, rồi bắt con gà nữa, nó đâu có lên được đâu. Mình bắt con gà mình cầm hai cái tay, cầm hai chân, nó có đi lên cầu thang giống như là trong hồn đó, đi lên bảy nấc qua bảy giếng, quăng con gà có nghĩa là trong hồn giải thoát. Nó như thế mà quăng quăng đi đâu, quăng cho cái người mà cái thằng bợm nhậu nó quăng, bắt cái nó cướp ép thì bắt đầu nó vô nhậu như vậy thoải mái, con gà chết trước. Đó là cái mà chúng ta có những cái chúng ta phải cần suy nghĩ. Nhưng mà đối với quan điểm của đạo Phật, chúng ta cúng chúng ta vẫn cần cái đó, nhưng mà cần ở dạng nào, ý nghĩa là sao chúng ta phải cần, đúng không? Tại sao phải là cây mía lao không phải là cây mía thường? Các vị biết cái hình thù cây mía lao nó làm sao? Nó ốm, nó thon như là tướng thầy Quang Thạnh nó ốm. Nhưng mà thầy Quang Thạnh cái tướng người nó thẳng, còn cây mía nó cong. Cây mía lao là như là cái hình thức cây mía lao đó tượng trưng cho cái gì? Là cái tượng trưng cho cái thân thể của cha mẹ mình đã gầy công nuôi dựng mình, lo lắng cho mình từ trẻ cho tới lúc mình trưởng thành, cho tới lúc mà tóc của ba mẹ mình nó già nua, nó cong như cây mía lao, hình thức ốm o như vậy, là biểu tượng cho cái hình dạng của cha mẹ chăm lo chúng ta quá nhiều, quên cả cái thân thể của chúng ta. Cây mía lao đó là tượng trưng như thế để cho chúng ta gợi nhớ về cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà chúng ta phải nên trân trọng. Gắn cây mía lao đó để nhắc nhở người chết, không phải nhắc nhở người chết mà nhắc nhở người sống của chúng ta. Hình thù cây mía lao giống như cái hình thù của cha mẹ chúng ta. Các vị thấy không? Bây giờ đó, bác ở đây là bởi vì bác có phước đức, bác già nhưng mà bác đẹp lão, phải không? Có một số người mình thấy là ban đầu trẻ trung thấy mặt đẹp đẽ sáng láng, nhưng khi mà ngày càng già nó tót lại, đúng không? Tay chân nó teo ngắt lại, da dẻ nó nhăn hết trơn, kể lại xấu lắm, miệng bắt đầu nó móm dần dần, miệng như thế này nó móm móm dần dần ra xấu rồi, rồi cái thân thể nó cực lại hết, cho nên người già không có cao lớn như hồi thời trẻ, nó co lại. Tính thì đó là thời gian năm tháng nó phá hủy đi cái thân tướng của cha mẹ của chúng ta. Bởi vì vì nuôi con, vì cực khổ cho con, vì muốn con thành tài, cho nên ba mẹ bất chấp cái việc ăn ngủ mặc sức khỏe thời gian để lo cho con cái, cho nên ba mẹ không lo cho bản thân, cho nên cái hình thức cha mẹ nó như vậy, giống như cây bế lạc, để gợi lại cho người con còn lại biết được như thế mà chúng ta phải cố gắng làm sao để hài hòa anh chị em trong gia đình, và để làm lại tiếp tục những gì cha mẹ còn sanh tiền chưa làm được, chúng ta tiếp nối để lại. Cái biểu hiện cái hiếu thảo bằng cái cây bế lạc như vậy. Thứ nhất. Thứ hai, con gà đó, thật sự bây giờ thì thấy toàn là con gà bự bự không à, phải không? Bự bự không à. Rồi nhiều khi đó, trong gia đình những người ta xi nhan quăng quăng ngay người đó chụp rồi trả về cho gia đình thôi, chứ dễ gì cho người khác. Lượng gà bự bự chứ không phải gà con, nhưng mà thật sự đó là con gà con. Tại sao phải dùng con gà con? Bởi vì các vị thấy gà nó sống thành bầy, đúng không? Các vị thử một bữa nào đó các vị bắt con gà con ra khỏi bầy nó ở một cái nơi nào đó lạ, thì các vị sẽ coi cái tiếng kêu của con gà nó khác với cái tiếng kêu bình thường khi nó sống trong bầy hay không. Tiếng kêu nó lẻ loi, nó cô đơn quạnh hiu và sợ sợ, là để biểu hiện cho chúng ta thấy rằng ba mẹ mình mất, mình sống trong gia đình mà giống như một bầy gà, ba mẹ mình mất đi thì mình giống như một cái con gà, nó xa cha mẹ, nó lạc bầy, nó cảm thấy nó đau khổ, nó buồn tủi và nó cảm thấy nó cô đơn. Cái tâm trạng của mình biểu hiện một cái con gà con khi nó lẻ bạc, thì giống như là người còn lại và người mất, nó biểu hiện như vậy. Là con gà tượng trưng cho người con còn ở lại, người mẹ ra đi để lại những người con như cái đau khổ trong cuộc đời này. Từ nay về sau những người con này lại bơ vơ lạc lõng trong cái chốn chợ đời đầy những cái đấu tranh giành giật như thế này, liệu mình có an ổn hay không? Nó biểu hiện cái con gà nó như vậy, chứ đâu phải là cái tiếng kêu của con gà là để biểu hiện cái lòng của người con đau buồn như là cái tiếng kêu đó, để cho tất cả chúng ta phải thức tỉnh và tự phải đoàn kết lẫn nhau. Nó có ý nghĩa của nó hết, chứ đâu phải như mình bắt con gà để gà kêu thì trong hồn mới thức tỉnh là sao. Đây là nhắc nhở hết những người còn đã làm. Rồi bây giờ cái vấn đề cái thứ ba nữa là năm thứ đầu mình rải đó, mình rải đó mà cây nó đào mọc một mầm đó, thì mình nghĩ là tốt trong hồn chứng nhận bước đó. Không phải. Năm thứ đầu này tượng trưng cho ngũ cốc, mà ngũ cốc này là một trong những cái thành phẩm nuôi nấng con người nó phát triển, nó tồn tại được là do những cái thứ ngũ cốc này. Cho nên là chúng ta nghĩ một cách là những cái vật phẩm này là những cái mà cha mẹ từng đã cho mình ăn uống để nuôi nấng cái thân của chúng ta. Cho nên chúng ta rải đậu là chúng ta muốn rằng nhớ công đó, mà chúng ta mới gieo những hạt đậu cho nó nảy mầm, để ẩn ý nói rằng chúng ta nên trân trọng, để làm sao chúng ta sống như thế nào đó để duy trì cho những người con chúng ta phải giống như chúng ta, phải biết hiếu nghĩa, phải biết trân trọng những cái thức ăn mà ba mẹ đã dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới gieo hạt đậu ở trên mộ để hạt đậu nó lớn dần, để tiếp tục sanh ra những hạt đậu mới nuôi cho những người sau này. Cái nghĩa của nó là nó nằm ở đó, chứ không phải như chúng ta được. Đúng không ạ? Vì vậy cho nên rằng tại sao chúng ta phải cúng gạo, mương nước và muối, ba cái cây đó chê cắm vô gạo, nước, muối. Bởi vì đây là không thể thiếu được cho cái cuộc sống con người. Ngoài ngũ cốc còn phải có gạo, có nước và có muối. Các vị không tin, các vị mà đi tới sa mạc, các vị đem cả 100 cây vàng đi tới tự sa mạc mà các vị khát nước, là chưa chắc mà một cây vàng có được một ly nước cho các vị uống nếu như không có nước. Cho nên vàng bạc nó chỉ có giá trị trong thời điểm nào và cái gì nó có giá trị. Nước là có giá trị ở sa mạc, đúng không? Tiền bạc có giá trị tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Còn gạo á, nó có giá trị cho tất cả mọi nơi, nếu không có gạo tiền bạc cũng không làm gì được. Cho nên ba thứ quý này của cuộc đời thì mình, những cái chân quý đó mình đều hướng về cho cha mẹ đó. Và bản thân chúng ta cũng phải chân quý những cái này, nó đều có ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta mới gọi là chúng ta gọi là đi thăm mở cửa mã. Nhưng mà thật sự từ nay về sau các vị không bao giờ dùng cái từ mở cửa mã nha. Bởi vì cái mã các vị nhìn cái đầu cái đuôi giống nhau hết trơn, đâu có cửa đâu. rồi thiêu sao có mã, đại khái vậy. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nhớ một điều là tại sao cái tập tục chúng ta là sau khi chôn trong 3 ngày chúng ta phải mở cửa mã, mà không phải mở cửa mã mà gọi là đi viếng mộ nó đúng hơn. Tại vì khi xưa các vị thấy là người ta không có như kiểu mình là xây kim tỉnh này kia nọ, phải không? Thời buổi khó khăn hồi xưa là khi mà chôn á là người ta đắp đất, mà cái đất bùn đất sình để nó đắp tạm thời lên, rồi bắt đầu là mưa gió bão bùn như vậy thì mộ mà đất nó lúng đúng xuống thì nó sập mộ. Cái mộ mà hồi xưa đâu có xây như mình, đắp đất thôi. Thì chích như vậy đó, mà 3 ngày sau khi chúng ta mệt mỏi cho cái đám tang chúng ta nghỉ ngơi, để 3 ngày sau chúng ta ra, trước hết chúng ta xem coi là nắng mưa mà chúng ta làm đất mà đắp như vậy nó có bị cái gì hay không, để mà chúng ta sửa chữa lại cho nó ổn định. Cái thứ hai là khi ra thăm mộ thăm ba mình, ai mà đi tay không, nó cũng phải có chút gì lễ vật, cho nên lại phải mang bông hoa trái cây cúng kiến. Và chúng ta phải bài ra là khai mộ khai mã, rồi bài đủ thứ cái chuyện đó ra. Cái thật sự là đi thăm mộ nó đúng hơn là đi mở cửa mã. Và nếu chúng ta muốn trân trọng cái truyền thống để cho con cái mình nó hiểu được cái nghĩa của ông bà mà hiểu theo những gì thầy dạy, thì chúng ta vẫn có thể cây mía lao, rồi cây tre ở bên cây cầu thang chuối, hoặc là con gà, hay là năm thứ đầu chúng ta vẫn duy trì, không có gì là lỗi cả. Nhưng mà phải giải thích cho con cái biết cái ý nghĩa là không có gì là sai. Và chúng ta đi gọi là đi thăm mộ, không phải đi mở cửa mã. Ông thầy nào mà dẫn các vị đi mở cửa mã, ông đó cũng tài ba lắm đó, đúng không? Đó là cái chúng ta phải nhớ được. Rồi bây giờ đối với những người mà thiêu thì sao, làm sao chúng ta thăm mộ? Cũng đơn giản, chúng ta không thăm mộ mà chúng ta cái cốt để đâu thì chúng ta đến chúng ta lễ bái, thì chúng ta thăm cúng bông cúng hoa để nhớ lại cái người chết chúng ta, đơn giản thôi, đó mà. Nhưng không có vấn đề mà đi khai mộ đâu, đó là cái mà chúng ta phải nắm bắt lại, đúng không? Rồi thêm một chút xíu nữa ha, thêm một chút xíu nữa là khi chúng ta cúng á thì cứ 7 ngày chúng ta cúng thấp một lần, đó mà. Các vị phải dạy cho các vị biết cách để cúng. Ví dụ như người chết chết ngày thứ 7 thì chúng ta phải cúng mỗi tuần thất cúng cơm vào ngày thứ 6. Ôi trời, giỏi dữ hơn, biết rành đó chứ, biết rành đó ha. Nhưng mà cầu kinh là tối thứ 5 hàng tuần. Tại sao là tết thứ 7 cúng thứ 6? Là bởi vì các vị đến 7 ngày mà. Thứ 7 nè, chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, đúng không? Có nghĩa ngày thứ 7 nó rơi vào tối thứ 6 để chúng ta ngay thấp, đó là chúng ta cầu kỳ. Rồi bây giờ chúng ta cúng cơm á, cúng cơm là ngày thứ 7 và cầu kinh là trước ngày đó là ngày thứ 5. Cho nên các vị phải nắm bắt được, nếu như người chết mất vào ngày thứ 5 thì mỗi tuần thất cúng cơm vào ngày thứ 4 và cúng cầu siêu á là ngày thứ 3. Nếu có thời gian còn không thì buổi ngày hôm đó ngày nào cúng cơm chúng ta cúng cầu siêu luôn cũng được, tùy các vị. Mỗi tuần thức như vậy. Nhưng tại sao mà chúng ta phải hàng tuần chúng ta cúng như vậy? Xin thưa các vị rằng chúng ta không biết được cái người mất của chúng ta giải thoát hay chưa. Cho nên là cái quy tắc của cái thần thức cứ 7 ngày là nó phải tìm được cái nơi nó nương tựa để nó kết thành một cái thân, để mà nó hình thành ra một cái mạng sống khác. Nhưng nếu mà những nghiệp lực cái thần thức mà nó vô phước, tới 7 ngày mà nó không tìm được cái nơi trú ẩn thì nó phải chết đi một lần, mà mỗi lần chết là đau đớn như vậy. Cho nên rằng thần thức nào cũng vậy, là cứ quá 7 tuần thất là buộc dòng hồn phải đi đầu thai. Cho nên rằng chính vì lý do đó mà mỗi tuần thất chúng ta phải nhờ cái đức của chư tăng ni, nhờ cái lòng thành của chúng ta cúng thất, để nhờ kinh, nhờ kệ, nhờ sự tu học của chúng ta trong 49 ngày rất quan trọng. Thần thức đang trông chờ những cái phước báo mà gia đình để lại để hỗ trợ cho thần thức. Cho nên chúng ta bất cứ cái gì chúng ta cũng làm phước. Dắt một người qua đường chúng ta cũng làm phước. Tu tâm sửa tánh chúng ta cũng có đức. Và chúng ta đi cúng chùa giúp người nghèo vân vân trong khả năng của chúng ta. Như thế thì trong 49 ngày mỗi người làm cái việc phước thiện đó, tập đặc biệt nhất là tâm tánh chúng ta phải sửa đổi tu học. Chính cái đó là cái đức để mà hỗ trợ đuổi người chết ra khỏi cái cửa ải địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên là mỗi tuần túc chúng ta cũng như thế để mong rằng thực thức mau sớm nương gá về một cái hình thức nào đó để tạo thành một cái sân mới. Vì vậy mà có cái nền thấp mà chúng ta cầu. Cho dù thần thức ở cỡ nào chăng nữa, là cứng đầu hay không cứng đầu chăng nữa, qua 49 ngày buộc phải đi đầu thai. Nếu người nào có dễ dãi, người ta hiểu được Phật pháp, người ta tâm người ta thuần thiện, thì 49 ngày người ta định nghiệp, người ta đã sanh lên cõi trời hoặc trở thành một con người đầy đủ sáng sủa giàu sang phú quý vân vân. Còn những con người tạo những cái nghiệp ác thì sau 49 ngày họ bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Cho nên đây là cái mà hạnh nghiệp 49 ngày qua rồi là mỗi người phải tự đi theo cái nghiệp lực của chúng ta. Đó là cái ý tại sao chúng ta phải cúng thấp. Các vị nắm bắt được chưa? Nói pháp lắm
không?
Điểm thứ hai, nếu các thầy mà thường chúng ta để 3 ngày, nhưng mà các thầy bữa thường hiểu là phải là rơi vào một năm không được, phải kéo trên 1-2 ngày nữa v.v. Khi đó là thật sự không hợp lý lắm. Bởi vì các vị phải biết là luật của Hà Nội ấy, là người chết trong 24 tiếng đồng hồ buộc là phải không còn để ở Hà Nội, là buộc phải đi cải táng hoặc đi chôn. Không có để như ở Sài Gòn mình 3 ngày đâu. Mà trong khi 3 ngày đó là đủ để mà chúng ta tất cả những cái sự việc để mà chúng ta tiếp đãi bà con cô bác đến để chia buồn và chúng ta phải sắp ma tang. Và trong 3 ngày đó mà quá mức thì cái hờn nó không đủ sức tải cái hơi để dựng dựng thịt. Cho nên đây là cái mà nhiều lắm là 3 ngày chúng ta phải đi chôn. Còn vấn đề mà ngày giờ đó là cái phụ thôi, chứ không phải là cử là mùng 5, 14, 23 là dứt khoát không đi là không được. Cái đó là không phải cho những người đệ tử Phật chúng ta. Cho nên nếu chúng ta là theo hướng Phật, chúng ta trực chỉ là chúng ta không có mê tín nhiều cái. Còn buôn bán thì cái chuyện đó là tôi sẽ giải quyết sau vấn đề này. Còn về mặt tâm linh là cái thực tế, nếu tâm chúng ta thiện là nó sẽ có cái quả báo thiện của chúng ta. Đó là cái sự thật hiển nhiên. Đó là câu hỏi thứ nhất. Là đối với đạo Phật không quá chú trọng ngày giờ và mùng 5, 14, 23 là ngày xấu, là đạo Phật không quan biệt cái đó. Mà nếu chúng ta cảm thấy là hợp thời chỗ nào thì chúng ta phải làm sự việc đó. Nhưng khi làm chúng ta nghĩ tới Phật để lễ bái là tốt nhất. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bác có đề cập tới vấn đề mà khi mà cúng chôn rồi hoặc là những người thiêu mang cái xác ra xong để rải đó, phải không? Không có mang vào chùa, thì người tu đó nếu cần thiết được mà thỉnh được, chúng ta nên để dẫn vong và rải ở cái sông nước để mà nhờ cái sức trợ lực hướng dẫn cho gia đình để cho gia đình yên tâm. Cho nên cái lãnh vực đó là các thầy nên đi ra theo để mà rải sông, để mà trợ lực trì chú bản thân cho họ. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là gì? Nhiều quá. Rải ra tiền vàng bạc. Khi chúng ta mà đi chôn á, phải không? Chúng ta rải tiền vàng bạc đủ hết trơn á. Đó là cái quan điểm gì? Không phải. Quan điểm đó là bố thí cho cô hồn. để mà cô hồn hỗ trợ cho cái đoàn chúng ta đi nó không bị chật chuỗi như thế, chứ không phải là cái vấn đề mà báo cho từng gia đình hoặc là gia đình trong hồn biết mà về, không phải. Mà đây là cái ô nhiễm môi trường xả rác ở các đường phố, đúng không? Ở đây công an hiền bởi vì trân trọng cái tập tục ông bà, nhưng mà đối với nhà nước là người ta coi đó là cái điều nó không hợp lý lắm đâu, mà đạo Phật chúng ta cũng coi không hợp lý lắm, đúng không? Mình muốn bố thí đó, nhiều cách mình bố thí. Bây giờ lỡ giả sử các vị đi đi đường xe nhà binh rồi xe tải rồi không, ví dụ đi xa lộ, các vị giải tiền mà cho cô hồn nào mà dám mà tới mà lấy, trong khi đó xe nó chạy vèo vèo, trong hồn nào dám mà ra giữa đường mà lượm ba cái vàng bạc chúng ta, mà chúng ta làm như thế là vô tình là để trong hồn chết một lần nữa là sao? Xe đụng trong hồn không chết thì xe chết là sao? Cho nên khi mà xe nó đụng tới trong hồn rồi, trong hồn nóng máu là làm cho tài xế đó bị những cái người không tốt. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cản trở vấn đề giao thông, đường phố nó dơ giấy như thế thì xả rác nó không tốt cho mình. Còn cái môi trường bây giờ chuyển lại, chúng ta bố thí cho người nghèo coi như là đi chúng ta rải tiền á, 200 rải đều hết trơn á, bố thí mà để hồi hướng phước báo cho người đó. Nhưng mà làm như thế bố thí không hợp lý. Trẻ con mà nó thấy tiền nó nhào ra đường, nó lấy đụng xe chết tươi ra, ai chịu trách nhiệm? Cho đây cũng là bố thí của mình không hợp lý. Muốn bố thí làm những việc khác. Cho nên ở đây cái tập tục mà chúng ta làm, chúng ta phải nên hạn chế bớt. Vấn đề đó không có trong đạo Phật của chúng ta. Mà cái ý nghĩa mà rải vàng bạc đó là cái tập cái sự bố thí cho trong phòng để hỗ trợ cho cái đoàn xe chúng ta đi yên bình thôi. Nhưng còn đối với đạo Phật không quan trọng. Thế vì khi chúng ta mà di chuyển cái linh cũ đó, các vị thấy là các thầy có cúng cái đại lộ đấy mà. Cúng cái đại lộ có nghĩa là cúng thần đất và các vị vong linh cầu nguyện để hỗ trợ cho cái đoàn chúng ta đi được bình an, không bất trắc trên đoạn đường. Cúng rồi còn bố thí gì nữa? Bố thí mà bố thí tiền bạc như thế nó không hợp lý. Đây là cái mà câu hỏi thứ ba mà chú đặt với ngài. Câu hỏi thứ tư là gì? À, cái okay, tập tục nữa là khi mà chúng ta mà có đi và khi mà đi cúng điếu á, và chúng ta có đi đưa tang thì chúng ta lạy ba lạy. Mà khi chúng ta không đưa tang mà chúng ta lạy thêm lạy nữa để người ta biết, được gia đình biết là người này là vì công việc bận sẽ không đi đưa tang cho gia đình. Đó là cái quy ước tạm thời của chúng ta với nhau thôi. Chứ đạo Phật của chúng ta lễ là lễ, ba lạy là ba lạy, chứ không có quá. Đó là đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta trình bày, chúng ta phải để bàn thờ chân ở nhà, bàn thờ phải cao hơn bàn vong bởi vì chư Phật. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là khi người mất thì kiến là chúng ta đánh chéo hết, phải không? Bằng cái gì? Bằng vôi. Tại sao? Bởi vì sợ cái hơi nó làm ố kiến, nó dơ giấy, hoặc là sợ trong hồn và hồn nó hiện về ở trong cái kiến, vân vân và vân vân. Từ đó cho nên chúng ta ếm mùa bằng cái vôi đỏ của ăn chầu á, như thế là thật sự nó không có hợp lý đâu. Rồi bàn thờ chúng ta che đậy hết trơn, sợ cái hơi nó vô nó phóng uế bàn thờ, nó dơ giấy, nó cũng chẳng hợp lý. Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật á, cho dù người ta phóng uế, Đức Phật vẫn thanh tịnh là thanh tịnh, pháp thân của ngài mà. Còn cái bàn thờ hình thức nó là hình thức thôi. Nếu như thì các vị mà quan điểm như vậy thì tại sao các vị lập thêm một cái bàn thờ, trong khi mà đám ma đó lập bàn thờ để các thầy tới tụng niệm, bàn thờ đó là cái gì? Nó có dơ uế hay chăng? Cho nên quan điểm của tôi á, mất thì mất, bàn thờ vẫn giữ nguyên, chẳng có gì mà phải che lại cả. Đó là cái quan điểm. Bởi vì mình phải có bàn Phật để chứng minh, phải hỗ trợ cho cái vong hồn và cho cái đám tang chúng ta, chứ đâu phải là chúng ta che đậy như sợ nó dơ quế như thế này, không đúng. Nếu mà sợ như thế thì đừng lập bàn thờ của bàn thờ Phật. Đó là điều chúng ta không hợp lý. Còn nhiều cái xung quanh vấn đề ma chay mà chúng ta cần phải hiểu biết lắm. Nhưng mà thời gian nó đã khép lại, không để cho thầy trò chúng ta bàn thảo nữa, phải không? Cho nên ở đây thì các vị nắm bắt được cái vấn đề ma chay, cúng ma chay của đạo Phật, từ lúc người mất cho tới người chuẩn bị mất, cho tới ngày những người bị mất, chúng ta cần làm gì. Và chưa nói tới vấn đề khăn tang rồi này nọ đủ thứ đó. Ý nghĩa tại sao chúng ta phải đeo tang, nhiều cái chúng ta làm.
Thầy, con khi sắp lên chùa thì có tôn thì sáng và cúng cô hồn con đi về nhà để tụng niệm từ đại cả ba vị thầy. Câu thứ hai là tụng buổi sáng để mà hỗ trợ có lương đi vào để bày bày ở lên chùa đăng ký tăng ni hay là để tăng ni về nhà.
Rồi, cô là diệu thể phải không?
Dạ, bạch. Vâng, đúng rồi.
Diệu thể là con chào có ba chào. Bởi vì thấy tổ heo ở đây là chữ dê chấm thể, thì đó là chắc diệu thể. Thầy xin trả lời như thế này: nếu giả sử chúng ta có điều kiện ở nhà để thỉnh tăng hoặc ni, và nếu giả sử tăng và ni có thời gian thì về nhà chúng ta cúng thì càng tốt cho chúng ta, bởi vì gần cái người gần mất thì nó hỗ trợ, mặt khác mà gián tiếp độ cho những gia đình ngay từ buổi đầu nó tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện và tăng ni không có thời gian buộc thì chúng ta đến cầu kinh ở tại thánh điện cũng tốt, đó là chuyện tốt, nhưng mà trong linh nó không nghe được, cho nên chi từ một thầy cũng được. Còn nếu không có thầy có cô thì tự chúng ta mời bạn đồng đạo chúng ta tới nhà tụng kinh cũng được, thỉnh thầy tới khai kinh thì các thầy về cũng không sao, nhưng mà nhờ đức của các thầy. Cúng cô hồn thì chúng ta cúng tại nhà chứ, cúng tại nhà để hóa giải và cầu nguyện cho cái người gần mất của chúng ta, chứ không có cúng trong chùa nha. Trong chùa là phải cúng cô hồn là 4 giờ chiều cúng thường rồi, chúng ta chỉ hồi cúng là cúng tại nhà để chúng ta gieo cái duyên thì từ gia đình chúng ta cúng được. Trong cái thời gian này thì trước khi dứt lời cái vấn đề cúng ma chay thì tương đối gọi là phục vụ cho các vị một vài kiến thức cơ bản để sau này trong gia đình hoặc là trong bà con láng giềng hoặc bạn đồng đạo chúng ta rơi vào trong tình trạng ma chay cúng kiến như vậy thì các vị ra tay hướng dẫn cho họ đi vào một cái hệ thống tư tưởng của Phật pháp, giảm bớt cái sự mê tín và cũng trân trọng truyền thống của ông bà chúng ta, nhưng mà dựa trên tinh thần của đạo Phật của chúng ta, mà chúng ta tự gạt lọc những cái gì hợp lý và những gì không còn hợp lý nữa thì chúng ta phải nên rõ ràng để chúng ta có thể dạy con dạy cái chúng ta nó thuận theo cái dòng sống của cuộc đời, đặc biệt là cái trình độ trí thức của khoa học bây giờ nó lên cao thì chúng ta không thể nào đưa vào cái mê tín được, mà trách nhiệm đạo Phật chúng ta phải nhìn rõ thực tế như thế nào là có đúng phép, đúng không ạ? Cho nên cuối cùng thì xin cầu chúc các vị chuẩn bị bước vào hạ và luôn được khỏe mạnh an lạc, và kính chúc quý vị công đức nghe pháp hôm nay đến thân bằng quyến thuộc cũng như là các vị luôn được tăng phúc tăng thọ và luôn luôn mãi mãi là người đệ tử Phật chân chánh trong cái dòng sống của cuộc đời để làm gương cho những người đi sau. Và chúc cái lớp học giáo lý của chúng ta, khóa tu niệm Phật chúng ta ngày càng đông hơn, ngày càng tấn tu nhiều hơn để đáp ơn lại cho ni trưởng và quý sư cô đã dìu dắt chúng ta trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại quý vị vào 2 tuần nữa tại chùa Từ Nghiêm. Xin mời tất cả chúng ta ngồi nữa.
Thank you.
lòng ước mơ. Mười phương tám hương chim én hợp đoàn mừng xuân thái an, nắng xuân là nắng của chúng sanh niết bàn.